Kinh số 234. Không. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ có tỳ kheo tên là Tam Di Ly Đề đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên bạch Phật. Bạch Thế Tôn, nói rằng thế gian trống không, vậy thế nào gọi là thế gian không? Phật bảo Tam Di Ly Đề, mắt là không, pháp thường trú, vĩnh hằng, không biến dịch là không, ngã sở là không. Vì sao? Vì tánh của nó tự là như vậy. Sắc, nhãn thức, nhãn xúc và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc. Tất cả chúng cũng không. Pháp thường trú, vĩnh hằng, không biến dịch là không, ngã sở là không. Vì sao? Vì tánh của nó tự như vậy. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Đó gọi là thế gian không. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo Tam Di Ly Đề nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 235. Thế gian. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, nay ta sẽ nói về thế gian, về sự tập khởi của thế gian, về sự diệt tận của thế gian, về con đường đưa đến sự diệt tận của thế gian. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ. Thế nào là thế gian? Đó là sáu nội xứ. Những gì là sáu? Nhãn nội xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý nội xứ. Thế nào là sự tập khởi thế gian? Đó là tham ái đối với hữu tương lai, đi đôi với tham và hỷ, ước vọng tái sanh chỗ này chỗ kia. Thế nào là sự diệt tận thế gian? Đó là tham ái đối với hữu tương lai, đi đôi với tham và hỷ, ước vọng tái sanh chỗ này chỗ kia đã được đoạn trừ không dư tàn, đã xả bỏ, đã nhả ra, đã dứt sạch, đã ly dục, tịch diệt, tịch tịnh, tỉnh chỉ. Thế nào là con đường đưa đến sự diệt tận? Tám thánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 236. Thế gian biên. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giường cấp cô độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo, ta không nói là có người đi đến tận cùng biên tế của thế giới, ta cũng không nói là không đi đến tận cùng biên tế của thế giới mà có thể cứu cánh tận cùng biên tế của khổ. Ngài nói như vậy rồi vào thất thiền định. Sau khi Đức Thế Tôn đi rồi, bây giờ có số đông tỳ kheo cùng nhau bàn luận. Đức Thế Tôn vừa rồi đã nói tóm lược, nói pháp là ta không nói là có người đi đến tận cùng biên tế của thế giới, ta cũng không nói là không đi đến tận cùng biên tế của thế giới mà có thể cứu cánh tận cùng biên tế của khổ. Ngài nói như vậy rồi vào thất thiền định. Nay chúng ta chưa hiểu rõ ý nghĩa của bài pháp mà Đức Thế Tôn đã nói tóm lược đó. Ở trong các vị, ai là người có thể vì chúng tôi nói đầy đủ ý nghĩa bài pháp mà Đức Thế Tôn đã nói tóm lược trong đó? Lại nói, chỉ có Tôn giả A Nan là người thông minh trí tuệ, ghi nhớ tất cả, thường nương theo hầu bên cạnh Thế Tôn, được Thế Tôn và các vị đồng phạm hạnh có trí khen ngợi là đa văn. Có thể vì chúng ta mà nói đầy đủ ý nghĩa bài pháp mà Đức Thế Tôn đã nói tóm lược đó. Chúng ta hãy đi đến chỗ Tôn giả A Nan nhờ Tôn giả giải thích. Rồi số đông tỳ kheo đến chỗ Tôn giả A Nan thăm hỏi nhau, rồi ngồi xuống một bên, đem hết mọi chuyện trên hỏi Tôn giả A Nan. Bấy giờ Tôn giả A Nan bảo các tỳ kheo, hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, tôi sẽ vì các tôn giả mà nói, hoặc là thế gian, hoặc là danh của thế gian, giác của thế gian, ngôn từ của thế gian, ngữ thuyết của thế gian, tất cả những thứ này đều thuộc vào số một của thế gian. Bạch các tôn giả, mắt là thế gian, là danh của thế gian, là giác của thế gian, là ngôn ngữ của thế gian, là ngữ thuyết của thế gian, tất cả chúng đều thuộc vào số một của thế gian. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Đa văn thánh đệ tử đối với sáu xứ nên biết như thật về sự tập khởi, về sự diệt tận, về vị ngọt, về sự tai hại, về sự xuất ly của chúng. Đó gọi là đa văn thánh đệ tử đã đến chỗ tận cùng của thế gian. Biết được thế gian, điều mà thế gian trọng, vừa qua khỏi thế gian. Bây giờ tôn giả A Nan lại nói kệ: chẳng phải do bước đi mà đến biên thế gian, không đến biên thế gian thì không thoát khỏi khổ. Cho nên Đức Mâu Ni là đấng biết thế gian, đã đến biên thế gian, các phạm hạnh đã lập. Biên thế giới chỉ có chánh trí mới biết rõ, giác tuệ đạt thế gian, nên nói vượt biên kia. Như vậy các tôn giả, vừa rồi Đức Thế Tôn đã tóm lược bài pháp rồi vào thất thiền định. Nay tôi vì các tôn giả phân biệt nói đầy đủ. Khi tôn giả A Nan nói bài pháp này rồi, số đông các tỳ kheo nghe những lời đó xong hoan hỷ phụng hành. Kinh số 237, cận trụ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: có thầy, có đệ tử cận trụ là khổ đối với đời sống cô độc. Không thầy, không đệ tử cận trụ là an lạc đối với đời sống cô độc. Thế nào là có thầy, có đệ tử cận trụ là khổ đối với đời sống cô độc? Khi duyên vào mắt thấy sắc mà sanh ra các niệm tưởng ác bất thiện, câu hữu với tham nhuế si. Tỳ kheo sống với pháp này gọi là có thầy. Những gì cư trú trụ bên cạnh đó gọi là đệ tử cận trụ. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng lại như vậy. Như vậy nói là có thầy, có đệ tử cận trụ luôn luôn là khổ đối với đời sống cô độc. Thế nào là không thầy, không đệ tử cận trụ luôn luôn là an lạc đối với đời sống cô độc? Khi duyên vào mắt thấy sắc mà sanh ra niệm ác bất thiện, câu hữu với tham nhuế si. Tỳ kheo này không sống với nó, đó gọi là không thầy. Chúng không nương vào tỳ kheo đó mà trụ, vậy là không đệ tử cận trụ. Đó gọi là không thầy, không đệ tử cận trụ luôn luôn là an lạc đối với đời sống cô độc. Nếu tỳ kheo nào không thầy, không đệ tử cận trụ, ta nói người này phước phạm hạnh. Vì sao không thầy, không đệ tử cận trụ? Tỳ kheo ý đã kiến lập phạm hạnh ở nơi ta, có thể chân chính diệt tận khổ, cứu cánh tập khởi khổ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 238, thanh tịnh khất thực trụ. Tôi nghe như vậy: một thời Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, rừng cây Kỳ Đà nước Xá Vệ. Bây giờ vào buổi sáng, tôn giả Xá Lợi Phất đắp y mang bát vào thành Xá Vệ khất thực. Khất thực xong, tôn giả trở về tinh xá, cất y bát, rửa chân, rồi cầm tọa cụ vào trong rừng tọa thiền nghỉ trưa. Sau khi tọa thiền xong, tôn giả Xá Lợi Phất đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên. Bấy giờ Đức Phật hỏi Xá Lợi Phất: người từ đâu lại? Xá Lợi Phất đáp: bạch Thế Tôn, con từ chỗ tọa thiền nghỉ trưa ở trong rừng lại. Phật hỏi Xá Lợi Phất: hôm nay ngươi nhập vào thiền nào mà an trú? Xá Lợi Phất bạch Phật: hôm nay con ở trong rừng, nhập an trụ thiền công Tam Muội. Phật bảo Xá Lợi Phất: lành thay, lành thay, Xá Lợi Phất, hôm nay ông đã nhập thiền trú bậc thượng mà tọa thiền. Tỳ kheo muốn nhập thiền thượng tọa cần phải học như vậy. Hoặc khi vào thành, hoặc khi đi khất thực, hoặc lúc ra khỏi thành, phải tư duy như thế này: hôm nay mắt ta thấy sắc, có khởi lên dục, ân ái, ái lạc, niệm tưởng, đắm nhiễm không? Này Xá Lợi Phất, tỳ kheo quán sát như vậy, nếu nhãn thức đối với sắc mà có ái niệm, đắm nhiễm, tỳ kheo này vì để đoạn ác bất thiện nên phải phát khởi quyết ý tinh cần, có khả năng buộc chặt ý niệm để tu học. Ví như có người bị lửa đốt cháy đầu và áo, vì muốn dập tắt hết lửa nên phải phát khởi nỗ lực quyết tâm để dập tắt lửa. Tỳ kheo này lại cũng phải như vậy, phải phát khởi quyết ý tinh cần, buộc chặt ý niệm để tu học. Nếu tỳ kheo khi quán sát, hoặc ở giữa đường, hoặc đi khất thực ở trong làng xóm, hoặc đi ra khỏi làng xóm, ngay trong lúc đó mà nhãn thức đối với sắc không có ái niệm đắm nhiễm, tỳ kheo này ước nguyện bằng thiện căn hỷ lạc này, ngày đêm tinh cần cột niệm tu tập, đó gọi là tỳ kheo đi đứng ngồi nằm với sự khất thực đã được thanh tịnh. Cho nên kinh này gọi là thanh tịnh khất thực trụ. Phật nói kinh này xong, Tôn giả Xá Lợi Phất nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 239. Tỳ Gia Ly. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giảng đường Trùng Cát, bên cạnh ao Di Hầu tại Tỳ Gia Ly, bây giờ có gia chủ tên là Úc Cù Lũ, đi đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui qua một bên, bạch Phật. Vì sao có tỳ kheo nhập Niết Bàn ngay trong đời hiện tại này, và có tỳ kheo không nhập Niết Bàn ngay trong đời hiện tại này? Phật bảo gia chủ, tỳ kheo đối với sắc được nhận thức bởi mắt, mà có ái niệm, đắm nhiễm. Do ái niệm đắm nhiễm, thức luôn luôn bám trên đó, bị nó trói buộc, bị nó giữ chặt, nên không thể nhập Niết Bàn ngay trong thời hiện tại. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân ý cũng lại như vậy. Tỳ kheo đối với sắc được nhận thức bởi mắt mà không ái niệm, đắm nhiễm. Không có ái niệm, đắm nhiễm nên thức không bám trên đó. Do không bị xúc, không bị dính mắt, không bị chấp thủ, nên các tỳ kheo này nhập Niết Bàn ngay trong đời hiện tại. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Cho nên, này gia chủ, có tỳ kheo nhập Niết Bàn ngay trong đời này, có tỳ kheo không nhập Niết Bàn ngay trong đời này. Như kinh gia chủ hỏi, kinh A-nan hỏi, và kinh tự Phật vì các tỳ kheo mà nói, cũng nói như trên như vậy. Kinh số 240. Nhân duyên. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giảng đường Trùng Cát, bên cạnh ao Di Hầu tại Tỳ Gia Ly. Bây giờ có tỳ kheo đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi lui sang một bên, bạch Phật. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì mà thức con mắt sanh? Do nhân gì, duyên gì mà thức tai, mũi, lưỡi, thân, ý sanh? Phật bảo tỳ kheo, mắt do duyên sắc nên thức con mắt sanh. Vì sao? Khi thức con mắt sanh, do tất cả mắt và sắc làm nhân duyên, tai và thanh làm nhân duyên, mũi và hương làm nhân duyên, lưỡi và vị làm nhân duyên, ý và pháp làm nhân duyên, nên ý thức sanh. Vì sao? Vì những gì thuộc về ý thức, tất cả chúng đều do ý và pháp làm nhân duyên sanh ra. Này tỳ kheo, đó gọi là nhân duyên sanh ra thức con mắt, cho đến do nhân duyên sanh ra ý thức. Phật nói kinh này xong, tỳ kheo kia nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 241. Kết. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giảng đường Trùng Cát, bên cạnh ao Di Hầu tại Tỳ Gia Ly. Bây giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nay ta sẽ nói về pháp bị kết buộc và pháp kết buộc. Thế nào là pháp bị kết sự trói buộc? Mắt và sắc, tai và thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp, đó gọi là pháp bị kết sự trói buộc. Thế nào là pháp kết sự? Dục tham, đó gọi là pháp kết sự. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 242. Thủ.
Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giảng đường Trùng Cát, bên cạnh ao Di Hầu tại Tỳ Gia Ly. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Nay ta sẽ nói về pháp bị chấp thủ và pháp chấp thủ. Thế nào là pháp bị chấp thủ? Mắt và sắc, tai và thanh, mũi và mùi, lưỡi và vị, thân và xúc, ý và pháp. Đó gọi là pháp bị chấp thủ. Thế nào là pháp chấp thủ? Dục tham. Đó gọi là pháp chấp thủ." Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành.
Kinh số 243, Thiêu Nhiệt.
Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giảng đường Trùng Cát, bên cạnh ao Di Hầu tại Tỳ Gia Ly. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo: "Tỳ kheo, phàm phu ngu si không học, thà dùng lửa nấu chảy đồng sôi đem thiêu đốt con mắt của mình, khiến cho nó cháy thiêu, chứ không để nhãn thức chấp vào sắc tướng mà chạy theo hình dáng tốt đẹp. Vì sao chấp vào sắc tướng, chạy theo những hình ảnh tốt đẹp nên bị rơi vào đường ác, như hòn sắt bị chìm? Phàm phu ngu si không học, thà nôn đỏ dùi sắt đem dùi lỗ tai mình, còn hơn là dùng nhĩ thức chấp vào thanh mà chạy theo tiếng hay. Vì sao nhĩ thức chấp vào thanh mà chạy theo tiếng hay? Khi thân hoại mạng chung sẽ rơi vào trong đường ác, như hòn sắt bị chìm. Phàm phu ngu si không học, thà dùng lưỡi dao bén cắt đứt mũi mình đi, còn hơn là dùng tỷ thức chấp vào mùi mà chạy theo hương thơm. Vì sao? Vì chấp vào hương mà chạy theo mùi thơm. Khi thân hoại mạng chung sẽ rơi vào trong đường ác, như hoàng sắt bị chìm. Phàm phu ngu si không học, thà dùng lưỡi dao bén cắt đứt lưỡi mình đi, còn hơn là dùng thiệt thức chấp vào vị mà chạy theo vị ngon. Vì sao? Chấp vào vị mà chạy theo vị ngon, khi thân hoại mạng chung sẽ rơi vào trong đường ác, như hoàng sắt bị chìm. Phàm phu ngu si không học, thà dùng thanh sắt cứng, cây giáo mũi nhọn đâm vào thân thể mình, còn hơn là dùng thân thức chấp vào sự xúc chạm mà chạy theo cảm giác xúc chạm êm ái. Vì sao? Chấp vào sự xúc chạm mà chạy theo cảm giác xúc chạm êm ái, khi thân hoại mạng chung sẽ rơi vào trong đường ác, như hoàng sắt bị chìm. Này các tỳ kheo, ham ngủ là sinh hoạt của người ngu, là mạng sống của người, không lợi không phước. Nhưng này các tỳ kheo, thà nên mê ngủ còn hơn là đối với sắc kia mà khởi lên ý tưởng tỉnh giấc. Nếu khởi lên giác tưởng, ác sẽ sanh ra triền phược, tranh tụng, có thể khiến cho mọi người đưa đến việc làm phi nghĩa, không mang lại lợi ích và an lạc cho trời người. Đa văn thánh đệ tử kia nên phải học như vậy. Nay ta thà nung đỏ cây thương bằng sắt đem đâm vào con mắt, còn hơn là dùng nhãn thức để chạy theo sắc tướng, rồi chắc chắn sẽ bị rơi vào ba đường ác, phải chịu khổ lâu dài. Từ hôm nay ta phải tư duy chân chính, quán sát mắt là vô thường, hữu di là pháp tâm duyên mà sanh. Sắc, nhãn thức, nhãn xúc và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc. Tất cả chúng đều là vô thường, hữu di là pháp tâm duyên để sanh. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, nhập xứ cũng phải học như vậy. Thà dùng cây thương sắc đâm thủng thân mình, còn hơn là đem thân thức chấp vào sự xúc chạm mà chạy theo cảm giác xúc chạm êm ái, sẽ rơi vào ba đường ác. Từ hôm nay ta phải tư duy đúng, quán sát thân là pháp hữu di vô thường do tâm duyên sanh. Hoặc xúc, thân thức, thân xúc và cảm thọ với khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên thân xúc, chúng cũng là vô thường, hữu di là pháp tâm duyên sanh. Đa văn thánh đệ tử nên học như vậy. Ham ngủ là sinh hoạt của người ngu, là mạng sống của người ngu, không lợi không phước. Ta không ham ngủ cũng không khởi tưởng tỉnh giấc. Nếu khởi tưởng tỉnh giấc thì sẽ sanh ra triền phược, tranh tụng, khiến cho mọi người làm những việc phi nghĩa, không lợi ích, không đem lại an lạc. Đa văn thánh đệ tử quán sát như vậy, đối với mắt sanh ra nhàm tởm, sắc, nhãn thức, nhãn xúc và cảm thọ, giới khổ thọ, lạc thọ và phi khổ phi lạc thọ được cảm thọ bên trong phát sanh bởi nhân duyên nhãn xúc. Đối với chúng cũng sanh ra nhàm tởm. Do nhàm tởm nên không yêu thích, vì không yêu thích nên được giải thoát tri kiến, tự biết rằng sự sanh của ta đã chấm dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, không còn tái sanh đời sau nữa. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Kinh số 244. Tri. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giảng đường Trùng Cát, bên cạnh ao Di Hầu tại Tỳ Gia Ly. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, đối với mắt mà không liễu tri, không nhận thức, không đoạn tận, không ly dục, không thể chân chính diệt khổ. Đối với mắt, nếu liễu tri, nhận thức, đoạn tận, ly dục, có thể chân chính diệt khổ. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như bốn kinh nói về mắt, cho đến ý, 24 kinh cũng nói như trên như vậy. Kinh số 245. Dị. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giảng đường Trùng Cát, bên cạnh ao Di Hầu tại Tỳ Gia Ly. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, này các tỳ kheo, nếu nếm dị nơi mắt, nên biết Sa Môn Bà La Môn đó không tự tại thoát khỏi bàn tay của ma, bị ma trói buộc, lọt vào sự trói buộc của ma. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý lại cũng như vậy. Nếu Sa Môn Bà La Môn nào mà không nếm dị nơi mắt, nên biết Sa Môn Bà La Môn đó không tùy thuộc theo ma, thoát khỏi bàn tay của ma, không lọt vào sự trói buộc của ma. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như vị ngọt giới hoan hỷ, khen ngợi, đắm nhiễm, trụ vững, yêu thích, ghen ghét cũng nói như vậy. Như bảy kinh nội nhập xứ, bảy kinh ngoại nhập xứ cũng nói như vậy. Kinh số 246. Ma câu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại giảng đường Trùng Cát, bên cạnh ao Di Hầu tại Tỳ Gia Ly. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có sáu móc câu của ma. Những gì là sáu? Đó là sắc được con mắt nếm dị, đó là móc câu của ma. Tiếng được tai nếm dị, đó là móc câu của ma. Hương được mũi nếm dị, đó là móc câu của ma. Lưỡi đắm vào vị ngọt của vị, đó là móc câu của ma. Xúc được thân nếm dị, đó là móc câu của ma. Pháp được ý nếm dị, đó là móc câu của ma. Nếu Sa Môn Bà La Môn nào mà mắt nếm vị ngọt của sắc, nên biết là Sa Môn Bà La Môn ý bị móc câu của ma móc vào yết hầu của họ. Đối với ma không được tự tại. Nói úy, nói về tịnh cũng chi tiết như trên. Kinh số 247. Tứ phẩm pháp. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở nơi tụ lạc điều phục bát ngưu tại Câu Lưu Sấu. Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nay ta sẽ vì các ngươi nói pháp, ngôn ngữ phần đầu thiện xảo, ngôn ngữ phần giữa thiện xảo, ngôn ngữ phần cuối cũng thiện xảo, nghĩa thiện xảo, vị thiện xảo, thuần nhất, thanh tịnh, phạm hạnh thanh bạch. Đó là kinh tứ phẩm pháp. Hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ vì các ngươi mà nói. Kinh tứ phẩm pháp là gì? Có sắc được nhận thức bởi mắt là đáng yêu, đáng nhớ, đáng thích, đáng say đắm. Tỳ kheo thấy rồi thì hoan hỷ, tán thán, ái lạc, bám chặt vào đó. Có sắc được nhận thức bởi mắt là không đáng yêu, không đáng nhớ, không đáng thích đắm vào. Chỉ có khổ, đáng nhàm tởm. Tỳ kheo thấy rồi thì sân hận, bất mãn. Những tỳ kheo như vậy không được tự tại thoát khỏi ma. Chi tiết cho đến, không giải thoát khỏi sự trói buộc của ma. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân ý, lại cũng như vậy. Có sắc được nhận thức bởi mắt là đáng yêu, đáng nhớ, đáng thích, đáng say đắm. Tỳ kheo thấy rồi, không hoan hỷ, không tán thán, không ái lạc mà bám chặt vào đó. Có sắc được nhận thức bởi mắt là không đáng yêu, không đáng nhớ, không đáng thích đắm vào, chỉ có khổ, đáng nhàm tởm. Tỳ kheo thấy rồi không sân hận, không bất mãn. Tỳ kheo như vậy không bị ma tự tại chi phối. Chi tiết cho đến, thoát khỏi mọi sự trói buộc của ma. Đối với tai, mũi, lưỡi, thân ý lại cũng như vậy, đó gọi là kinh tứ phẩm pháp của tỳ kheo. Kinh số 248, Thất Niên. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành Dương Xá. Bây giờ vào lúc sáng sớm, Thế Tôn đắp y bưng bát vào thành Dương Xá khất thực. Lúc ấy, thiên ma ba tuần nghĩ rằng, vừa sáng sớm mà Sa Môn Cù Đàm đã đắp y mang bát vào thành Dương Xá khất thực. Nay ta nên đến đó làm nhiễu loạn ý đạo của ông ấy. Rồi ma ba tuần quá là một người đánh xe, cầm roi đi tìm bò, mặc đồ rách rưới, đầu tóc rối bù, tay chân sần sùi. Tay cầm roi bò, nói đến trước Thế Tôn hỏi: Cù Đàm có thấy con bò của tôi ở đâu không? Đức Thế Tôn liền nghĩ, đây là ác ma muốn đến gây nhiễu loạn ta. Ngài liền nói với ma: Này ác ma, ở đâu có bò? Ngươi cần bò để làm gì? Ma liền nghĩ, Sa Môn Cù Đàm đã biết ta là ma rồi, bèn bạch Phật. Bạch Cù Đàm, nhãn xúc nhập xứ là xe tôi cởi. Tai, mũi, lưỡi, thân ý xúc nhập xứ là xe tôi cởi. Lại hỏi, Bạch Cù Đàm, ngài muốn đi đến đâu? Phật bảo ác ma, ngươi có nhãn xúc nhập xứ, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nhập xứ. Nơi nào là chỗ không có nhãn xúc nhập xứ, không có nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc nhập xứ, chỗ đó không đến được, ta đi đến nơi đó. Bấy giờ thiên ma ba tuần nói kệ rằng, ở đâu thường có ngã, chúng đều là của ta, tất cả thuộc về ta, Cù Đàm đi đến đâu? Đức Thế Tôn dùng kệ đáp lại, nếu ai nói có ngã, kia nói ngã là quỷ, như vậy biết ba tuần, tự hãm vào bế tắc. Ma lại nói kệ, nếu bảo rằng biết đạo, an ổn đến niết bàn, ngài một mình đi đến, phiền gì dạy người khác? Đức Thế Tôn nói kệ đáp, nếu có người lìa ma, hỏi đường qua bờ giác, vì họ nói bình đẳng, chân thật quyết không sót, tu tập không buông lung, thường khỏi ma chi phối. Ma lại nói kệ, có đá tựa cục thịt, quả đói đến muốn ăn, nó tưởng là mềm ngon, muốn lấp vào bụng trống, song không được vị kia, mỏ gãy mà bay đi. Ta này giống như quả, Cù Đàm như cục đá, không được thẹn mà đi, như quả bay giữa trời, trong lòng ôm sầu độc, biến nhanh mất đường bay. Kinh số 249, Tập Cận. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở trong núi Kỳ Xà Quật tại thành Dương Xá. Bấy giờ Thế Tôn bảo các tỳ kheo, nếu có Sa Môn Bà La Môn nào mắt quen gần gũi sắc, bị rơi vào chỗ tự tại của ma, vân vân cho đến không giải thoát được sự trói buộc của ma, đối với tai, mũi, lưỡi, thân ý lại cũng như vậy. Nếu có Sa Môn Bà La Môn nào mà mắt không quen gần gũi sắc, không bị rơi vào chỗ tự tại của ma, vân vân cho đến giải thoát được sự trói buộc của ma, đối với tai, mũi, lưỡi, thân ý lại cũng như vậy. Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo sau khi nghe những điều Đức Phật đã dạy, hoan hỷ phụng hành. Như kinh Tập Cận, trói buộc đắm nhiễm, vị ngọt, chòm xóm láng giềng. Nếu sai giữ gìn, trói buộc, đắm nhiễm, ngã sở cầu mong, nồng hậu không bỏ. Cũng nói như trên như vậy.